tôi xin sẽ chúng ta cùng học hỏi về một cái đề tài khác cũng liên quan đến vấn đề về đức tin, đó là chúng ta tập nhìn bằng đôi mắt của đức tin, bằng đôi mắt của tâm đức tin hay là đôi mắt của tâm linh. Trong tuần trước thì chúng ta đã đề cập đến việc công bố lời của Chúa, tức là confessing the word of God, công bố lời của Chúa. Thì công bố lời của Chúa có 5 cái ý nghĩa, tôi xin được ôn lại một chút trước khi chúng ta đi tiếp. Công bố lời Chúa tức là chúng ta nói ra những điều Chúa đã nói, và có nghĩa là chúng ta đồng ý với Chúa. Công bố lời Chúa là một phần trong tiến trình của đức tin, là một phần trong tiến trình của đức tin. Và công bố lời Chúa là nguyên tắc của đời sống trong giáo ước của Chúa, a covenant life, cái principle trong đời sống giáo ước của Chúa. Và công bố lời Chúa tức là cách để chúng ta đổi mới tâm trí bằng lời của Chúa. Công bố lời Chúa cũng là cách để chúng ta hoàn tất trọn vẹn cái chu kỳ của lời Chúa. Khi lời Chúa phán ra thì lời Chúa trở lại với Chúa, tức là khi chúng ta lặp lại lời của Chúa đó, thì lời Chúa sẽ đạt được cái mục đích mà Chúa đã sai phái lời của Chúa. Amen. Và chúng ta biết là khi chúng ta công bố lời của Chúa thì chúng ta sẽ có kết quả trong đời sống chúng ta, bởi vì Kinh Thánh cho biết là khi Đức Chúa Trời phán một điều gì đó thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thế là khi chúng ta công bố lời của Chúa trong Kinh Thánh, những lời hứa của Chúa, những cái nguyên tắc của trong Kinh Thánh, thì chúng ta biết chắc là Chúa sẽ watch over lời của Chúa, và Chúa sẽ thực hiện những điều gì Chúa đã phán ra lời của Ngài. Amen. Và có thể nói là lời nói của chúng ta đó, nó thể hiện những điều gì ở trong lòng của chúng ta. Lời nói của chúng ta, thí dụ như là nếu lời nói của chúng ta là những lời tiêu cực, thì những lời tiêu cực đó nó chỉ phản ảnh ra những điều tiêu cực ở trong lòng chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta lời nói chúng ta là những lời nghi ngờ, những lời cay đắng, những lời không tốt đối với những người khác, thì điều đó chỉ phản ảnh những điều gì ở trong lòng của chúng ta. Còn nếu lời nói chúng ta đầy những điều tích cực, đầy sự vui mừng, đầy sự bình an, đầy sự yêu thương, thì điều đó phản ảnh trong lòng chúng ta cũng đầy sự bình an, đầy sự vui mừng và đầy sự yêu thương như vậy. Và Kinh Thánh dạy chúng ta trong Châm Ngôn chương 4 câu 23 như thế này: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thì là chúng ta thấy là tấm lòng của chúng ta hết sức là quan trọng, bởi vì lời nói của chúng ta, hành động, thái độ của chúng ta, nó chỉ phản ảnh những gì ở trong lòng chúng ta mà thôi. Và khá cẩn thận giữ gìn tấm lòng của con hơn hết. Kinh Thánh bảo chúng ta như vậy, là chúng ta phải cẩn thận giữ gìn tấm lòng chúng ta, bởi vì đó là một điều quan trọng hơn hết. Vì từ trong lòng chúng ta đó mà các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Các nguồn sự sống thì trong tiếng Việt dịch là các nguồn sự sống, trong tiếng Anh thì dịch như thế này là keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues or the boundaries of life. Tức là từ trong lòng của chúng ta mà thể hiện ra cái boundaries, cái giới hạn của đời sống chúng ta. Đó. Cái giới hạn, cái mức độ thành công trong đời sống chúng ta, mức độ mà chúng ta thành đạt được trong đời sống của mình như thế nào, nó chỉ phản ảnh ra cái mức độ của lời Chúa mà chúng ta có ở trong lòng của chúng ta mà thôi. Thành ra mức độ mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa, mức độ mà chúng ta thi hành lời của Chúa, nó tùy thuộc vào những gì chúng ta có trong lòng. Thì chúng ta xem thấy rõ hơn, chúng ta xem trong Châm Ngôn chương 4 câu 20 đến câu 24, để chúng ta thấy rõ được cái lời nói của chúng ta nó liên quan như thế nào, và tấm lòng của chúng ta và liên quan như thế nào đối với lời của Chúa. Châm Ngôn chương 4 câu 20 đến câu 24: hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể họ. Chữ lời ở đây đang nói về lời của sự khôn ngoan, và là một cái biểu tượng, một cái type, một cái biểu tượng nói về Chúa Giêsu, bởi vì Chúa là lời hàng sống. Chúng ta xem tiếp và câu số 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tức là cái boundaries, cái giới hạn của đời sống chúng ta tùy thuộc vào từ trong tấm lòng của chúng ta. Và câu 24: con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Thì ra chúng ta thấy trong cái đoạn Kinh Thánh này, từ câu 20 cho đến câu 24, trước hết là nói về sự quan trọng của lời Chúa. Đó. Và lời Chúa là lời mà chúng ta, câu 21 bảo là lời ấy chứ để xa khỏi mắt con, tức là cứ tiếp tục phải đọc lời của Chúa. Hãy giữ nơi lòng con và ghi nhớ vào trong lòng chúng ta. Đó. Khi mà chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, tiếp nhận lời của Chúa là lời hàng sống của Chúa đó, thì lời sự sống, vì ấy là sự sống, lời Chúa chính là lời đem đến sự sống cho những người nào tìm được nó, và sức khỏe, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Thì ra từ lời Chúa mà có được sự sống và có được sức khỏe cho đời sống của chúng ta. Amen. Thế là chúng ta cần phải giữ gìn tấm lòng của chúng ta một cách cẩn thận, bằng cách là giữ gìn lời của Chúa trong lòng chúng ta. Và cái câu 24 thì nói về vấn đề cái miệng của chúng ta. Bởi vì sao? Cái miệng của chúng ta đó, câu 23 cho biết là lời nói của chúng ta nó thể hiện những gì ở trong lòng chúng ta. Thế nên nếu mà muốn dẹp đi sự gian tà của miệng thì sao? Thì chúng ta cũng phải dẹp đi những sự gian tà ở trong lòng. Và muốn bỏ cách xa con sự giả dối của môi, làm sao được bỏ được sự giả dối đó? Bằng cách là chúng ta có sự chân thật của Chúa ở trong lòng. Thành ra cái đoạn kinh thánh này nói về việc chúng ta tiếp nhận lời của Chúa vào trong lòng chúng ta, thì tự nhiên là điều đó sẽ thay đổi cái cách chúng ta ăn nói, thay đổi môi miệng của chúng ta, thay đổi cách những lời nói ra từ môi miệng chúng ta. Bởi vì từ trong cái nguồn đó là tấm lòng của chúng ta mà phát sinh ra những lời nói. Amen. Đó chính là cái ranh giới mà trong câu 23 nói đó, là từ trong lòng của con, từ trong lòng của chúng ta mà phát sinh ra cái giới hạn, cái ranh giới. For out of it spring the issues and the boundaries of life. Từ trong lòng chúng ta mà thể hiện ra cái ranh giới của cuộc đời của chúng ta. Amen. Thì đó, lời của nói của chúng ta có một cái sức mạnh rất là lớn lao đối với con người bên trong của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn con người bên trong của chúng ta, the inner man, muốn con người bên trong chúng ta mạnh mẽ, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giữ gìn lời của Chúa đầy rẫy trong lòng chúng ta. Thì khi đó đời sống con người bên trong của chúng ta sẽ được mạnh mẽ. Và một câu cũng quan trọng đó là trong Châm ngôn chương 18 câu 21: sống và chết nơi quyền của lưỡi. Amen. Sống và chết nơi quyền của lưỡi. Thành ra cái lưỡi trong đoạn trong tuần trước chúng ta đã đọc một đoạn kinh thánh trong thư Gia Cơ để nói về cái sự quan trọng, cái sự nguy hiểm, sự độc hại của cái lưỡi. Và câu kinh thánh ngày hôm nay trong Châm ngôn 18 câu 21 thì cũng cho chúng ta biết là sống và chết nơi quyền của lưỡi. Thì tôi nghĩ là các anh chị có nhớ đến câu chuyện mà khi mà Môi-se sai 12 thám tử vào trong Canaan để do thám cái xứ đó trước khi mà họ vào trong Canaan, thì 12 thám tử đã đi. Thì kinh thánh trong sách Dân Số Ký chương 14 câu 24 cho chúng ta biết là Caleb và Joshua đó không đồng lòng, tức là hai người này không có một cái tấm lòng giống như là 10 người thám tử kia, và không giống như tất cả những người dân Israel khác. Tại vì sao? Tại vì những người khác đó, những người dân Israel đó, thì họ nghi ngờ và họ lo sợ. Thành ra trong Dân Số Ký chương 14 câu 2 họ nói như thế này: nói là ước gì chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập, hay là đã chết trong đồng vắng này. Khi mà họ nghe cái báo cáo là dân ở trong Canaan là giống dân khổng lồ, rình ràng, cao lớn, và họ xem chúng ta như là cào cào vậy đó, thì họ lo sợ và họ nói ra những lời nghi ngờ. Thế nên họ mới nói là ước gì chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập, rồi hay là đã chết trong đồng vắng này. Thế nên chúng ta thấy điều đó xảy ra như thế nào? Điều đó đã xảy ra đúng theo những điều họ nói. Là sau này đó thì chỉ còn lại có Joshua với Caleb, là trong số cả thế hệ mà ra khỏi Ai Cập lúc bây giờ chỉ có Joshua với Caleb được đặt chân vào trong xứ Canaan, còn tất cả những người khác trong cái thế hệ đó đều đã chết trong đồng vắng hết. Bởi vì sao? Họ đã nói như vậy. Họ nói là ước gì chúng tôi đã chết trong xứ Egypto, hay là đã chết trong đồng vắng này. Thì đã sống và chết nơi quyền của lưỡi. Trong khi đó thì Joshua và Caleb thì bảo rằng trong chương 14, Dân Số Ký chương 14 câu 6 đến câu 9 thì họ bảo rằng chúng ta hãy đi lên để chiếm lấy xứ này, bởi vì Đức Giê-hô-va ở cùng với chúng ta, chớ sợ hãi gì hết. Và họ đã nói như vậy. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là như hồi nãy tôi đã nói là cả cái thế hệ đó của Joshua với Caleb thì tất cả những người đó đều chết trong đồng vắng, chỉ còn lại có Joshua và Caleb là hai người đã nói ra, không phải là họ nói ra những lời tiêu cực, không phải nói ra những lời nghi ngờ và sợ hãi, nhưng họ nói ra những lời gì? Nói ra những lời mà Chúa đã phán với họ, nói ra những lời mà Chúa đã hứa là ta sẽ ban cho các ngươi xứ sở này, đất hứa này, và các ngươi chớ lo sợ gì hết. Thì họ đã lập lại đúng cái lời đó và họ được sống. Amen. Thì ta chúng ta thấy là sống và chết nơi quyền của lời. Amen. Thì ta chúng ta cũng cần phải học cái điều đó là chúng ta cần tập để mà công bố lời của Chúa, công bố những điều gì mà Chúa đã đặt vào trong lòng chúng ta, những điều gì mà những lời hứa mà chúng ta tiếp nhận được từ nơi Chúa trong Kinh Thánh đã ban cho, thì chúng ta tập công bố. Và hôm nay tôi muốn nói về một cái phương diện khác nữa của đức tin, đó là chúng ta phải nhìn thấy bằng đôi mắt của đức tin, nhìn bằng đôi mắt của đức tin. Amen. Tức là chẳng những sau khi chúng ta công bố những điều dựa trên lời hứa của Chúa cho hoàn cảnh của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh hay cho những người khác xung quanh chúng ta dựa trên lời hứa của Chúa mà chúng ta công bố, thì chúng ta cũng nên cầu nguyện để mà Chúa cũng sẽ dạy cho chúng ta cách để mà chúng ta có thể nhìn thấy những điều đó bằng đôi mắt tâm linh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ học thấy những điều này. Amen. Và có nhiều khi đó khi mà chúng ta nói về vấn đề nhìn thấy hay là hình dung ra những điều gì mà chúng ta đang cầu xin, những điều chúng ta đang trông mong đó, thì sẽ có nhiều người liên tưởng đến một số những cái lý thuyết của thế gian này đang giảng dạy. Thì bên ngoài kia đó, in the secular world, trong thế giới của những người không có Chúa đó, thì họ có những cái gọi là những cái motivational seminar, tức là những cái seminar, những cái buổi hội thảo mà họ khuyến khích, họ dạy cho người ta để mà motivate, họ tự motivate chính mình. Rồi cũng có những cái sự giảng dạy của những cái tôn giáo gọi là New Age teaching. Đó. Rồi cũng có những cái mà trong tiếng Anh gọi là mind over matter, tức là họ dạy là họ tin là con người ta đó có cái tiềm năng là khi mà người ta có thể sử dụng cái tâm trí của mình ấy, thì mình có thể điều khiển những sự vật về vật chất. Đó. Thì có nhiều người nghĩ là khi mà chúng ta là cơ đốc nhân mà chúng ta nói về vấn đề hình dung hay là tưởng tượng ra những điều gì đó khi chúng ta cầu nguyện đó, thì họ nghĩ là có lẽ chúng ta đang nói về những vấn đề thuộc về New Age. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta xem trong Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy là cái chân lý này đã có trong Kinh Thánh, đã có từ mấy ngàn năm nay, và Kinh Thánh dạy rất rõ. Bây giờ chúng ta xem một đoạn Kinh Thánh trong Ephesos chương 1. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy đó là sứ đồ Phaolô cầu nguyện để cho các tín hữu tại Ephesos cũng như cho chính chúng ta được mở đôi mắt tâm linh ra để chúng ta có thể nhìn thấy trong cõi tâm linh. Ephesos chương 1 câu 17 đến câu 19. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho các tín hữu tại Ephesos cũng như cho tất cả mỗi người trong chúng ta. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo pháp tối thượng của năng lực mình. Chúng ta chú ý đến câu số 18. Cái điều chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô không cầu nguyện là lạy Chúa, xin Chúa ban cho con cái Chúa cơ nghiệp vinh hiển, xin Chúa ban cho họ biết được sự kêu gọi của Chúa, xin Chúa ban cho họ biết được quyền năng của Chúa. Không, ông không xin như vậy. Đó. Nhưng mà ông bởi vì tất cả những điều này Chúa đã ban cho rồi, nhưng mà ông cầu nguyện là xin Chúa mở con mắt của lòng anh em. Đó. Open enlighten the eyes of your understanding. Đây là cái con mắt của lòng, tức là cái đôi mắt của tâm linh chúng ta đó. Tại vì sao? Tại vì những điều này là điều Chúa ban cho trong lĩnh vực tâm linh, in the spirit realm. Chúa đã ban cho trong lĩnh vực tâm linh rồi, tức là sự kêu gọi của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Mục đích của sự kêu gọi của Chúa cho đời sống chúng ta như thế nào? Thì ông cầu nguyện ba điều. Cầu nguyện là Chúa mở mắt của tấm lòng chúng ta để chúng ta biết được ba điều đó. Điều thứ nhất đó là chúng ta biết được sự kêu gọi, tức là mục đích của sự kêu gọi của Chúa cho đời sống chúng ta là như thế nào. Biết được sự giàu có vinh hiển của cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa ban cho tất cả những thánh đồ, cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cần biết về điều đó. Rồi chúng ta cũng cần biết về cái quyền năng vô hạn của Chúa đang vận hành để giúp đỡ cho chúng ta như thế nào. Thành ra cái điều quan trọng ở đây mà tôi muốn các anh chị thấy được ở trong câu 18 là sứ đồ Phaolô cầu nguyện để xin Chúa mở mắt, xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em. À, soi sáng để chúng ta có thể thấy được trong cái lĩnh vực tâm linh những điều Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta rồi, mà nếu chúng ta không biết vận dụng đôi mắt tâm linh của chúng ta thì chúng ta không thấy được điều đó và không kinh nghiệm được những điều đó. Thế nên chúng ta thấy đó là một trong những điều mà trước tiên chúng ta thấy, đó là đôi mắt tâm linh chúng ta cần được Chúa soi sáng để có thể thấy. Và điều thứ hai chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký, điều thứ hai đó là Abraham nhìn thấy dòng dõi của ông bằng đức tin, bằng đôi mắt của đức tin của ông. Trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 2 đến câu 5. Sáng Thế Ký chương 15 câu 2 đến câu 5. Sáng Thế Ký chương 15 câu 2 đến câu 5. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con? Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Abraham lại nói rằng: Này, Chúa đã làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Ở đây chúng ta thấy là khi mà Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham trong cái lúc này, trong chương số 15, lúc bây giờ thì Abraham khoảng 75 tuổi, thì lúc đó ông chưa có con cái gì hết, hai vợ chồng đều không có con gì hết. Thì khi đó là Chúa lập giao ước và Chúa hứa là Chúa sẽ ban cho ông có con trai để kế nghiệp. Và để thêm đức tin cho Abraham. Tại vì chúng ta thấy là nếu chúng ta xét chúng ta là như là Abraham, một người 75 tuổi mà chưa có con gì hết, thì thấy là rất là khó. Thì là Chúa mới thêm đức tin cho ông, giúp cho ông bằng cách là Chúa bảo ông, Chúa chỉ ông nhìn lên trên trời. Câu số 5 nói là đoạn ngày dẫn người ra ngoài đó, Chúa dẫn ông Abraham đi ra ngoài để mà ông có thể nhìn lên trên bầu trời và nhìn các ngôi sao. Và Chúa bảo là nếu mà ngươi mà có thể đếm được các ngôi sao, có nghĩa là sao trên trời là đầy rẫy không thể nào đếm được. Và Chúa bảo là dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Tức là sao? Tức là Chúa đang dạy cho Abraham bắt đầu nhìn vào những gì mắt thường ông có thể thấy được, để ông có thể liên tưởng đến, và qua đó mà ông có thể vận dụng được đôi mắt tâm linh của ông, để mà ông tin rằng con cháu của ông sẽ được đầy rẫy như là sao trên trời. Rồi một đoạn khác ở trong chương 22 thì nói là con cháu của ngươi sẽ đầy đông như là các bãi biển vậy. Đông như là các bãi biển. Thế nên Chúa dùng những cái hình ảnh đó để mà luyện tập cho Abraham. À, ông có thể vận dụng cái đôi mắt tâm linh của ông để mà có thể thấy được cái lời hứa của Chúa. Và cái điều mà tôi cũng muốn các anh chị thấy đấy, đó là như thế này, là điều này là điều mà Chúa đã phán, Chúa đã ban cho ông rồi, Chúa đã hứa cho ông rồi. Và sau này đến cái lúc mà ông 99 tuổi đó, thì Chúa lại đến, Chúa lập lại cái lời hứa đó với ông. Đến lúc mà ông 99 tuổi rồi, tức là lúc đó là ông có thể nói là còn khó khăn hơn nữa, nhưng mà tôi nghĩ là Abraham vẫn còn giữ được đức tin cho đến lúc mà ông 99 tuổi, tức là khoảng 24 năm từ lúc mà Chúa bắt đầu có cái lời hứa đó với ông. 24 năm sau đó, tôi nghĩ là hàng đêm ông vẫn nhìn ra ngồi đến ngôi sao, và mỗi khi mà ra bãi biển ông nhìn bãi cát á, thì ông nhớ là Chúa có hứa cho mình là ban cho mình dòng dõi đông như là cát bờ biển và đông như sao trên trời đó. Thành ra qua đó mà ông luyện tập được, ông bắt đầu ông nhìn bằng đôi mắt tâm linh của ông để mà thấy được cái lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trong tương lai. Amen. Mặc dù lúc đó nhìn vào thân thể, nhìn vào hoàn cảnh thì Chúa thấy gì hết, nhưng mà đức tin của ông vẫn vững vàng nhờ cái cách mà Chúa dạy cho ông, là vẫn dùng đôi mắt bằng tâm linh, đôi mắt đức tin của mình. Amen. Và cái trường hợp thứ ba mà chúng ta thấy đó là trường hợp của Giô-suê. Trường hợp của Giô-suê thì Giô-suê nhìn thấy thành Jericho và thành A-si và thành A-hi sụp đổ qua đôi mắt tâm linh của ông. Chúng ta xem trong Giô-suê chương 6 câu 1 và câu 2. Giô-suê chương 6 câu 1 và câu 2. Giô-suê chương 6 câu 1 và câu 2. Và Jericho đã đóng cửa thành của mình một cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Tức là cái thành Jericho đó, khi mà thấy dân quân Israel đến chung quanh đó, thì họ đóng tất cả những cửa thành lại và không có người nào đi ra được, ra vào được. Câu số 2, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Thì thêm một lần nữa tôi lại thấy là khi mà tôi tra xét trong tiếng Hebrew, tiếng Hebrew cũng như là trong tiếng Anh đó, thì đúng ra ở đầu cái câu đó phải có cái chữ là kìa, hoặc là tiếng Anh là look. Ta đã ban vua, tức là thiếu chữ kìa, ta đã ban, rồi mới đến sau đó là chữ vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Thì đó, cái câu quan trọng đó là kìa, ta đã ban vua, ta đã làm điều này cho con rồi. Look, tức là Chúa bảo với Giô-suê là hãy nhìn xem, ta đã ban cho ngươi vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Tức là Chúa đã thực hiện điều đó trong lĩnh vực tâm linh rồi, in the spirit realm, Chúa đã làm điều đó rồi. Và Chúa muốn cho Giô-suê nhìn thấy điều đó bởi đôi mắt tâm linh của ông và đôi mắt đức tin của ông để mà nhìn thấy điều đó. Trước khi thành Jericho thật sự sụp đổ thì Giô-suê đã nhìn thấy được điều đó bằng đôi mắt của ông, đôi mắt của đức tin của ông. Và chúng ta xem tiếp ở trong chương 8 câu 1 thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Giô-suê chương 8 câu 1 thì chương 6 thì nói về thành Jericho và chương 8 thì nói về thành A-hi. Giô-suê chương 8 câu 1: kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: người chớ sợ, chớ ái ngại, hãy đem theo mình hết thảy quân lính, trỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi dân sự thành và sứ của người. Thì ở đây chúng ta thấy là có cái chữ kìa, tức là trong tiếng Anh là look. Hãy nhìn xem, kìa, ta đã phó, tức là Chúa nói là Chúa đã thực hiện điều đó rồi. Trong lúc đó thì thật sự trước mắt của Giô-suê lúc đó thì thành A-hi vẫn còn đứng vững, chưa có gì hết, chưa có điều gì xảy ra hết. Nhưng mà Chúa bảo là ta đã làm điều đó rồi, và ông hãy xem kìa, look. Đó. Thế nên một lần nữa Đức Chúa Trời muốn dạy cho Giô-suê để ông có thể ông nhìn thấy bằng đức tin của ông, bằng đôi mắt của đức tin của ông, để thấy rằng thành A-hi sẽ sụp đổ. Amen. Và điều thứ tư chúng ta thấy là qua trường hợp của Môi-se. Môi-se cũng nhìn thấy phần thưởng của mình bằng đôi mắt của đức tin của ông. Chúng ta xem trong thư Hebrew chương 11 câu 13. Thư Hebrew chương 11 câu 13. Thư Hebrew chương 11 câu 13. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Thì những người đó ở trong câu này như thế nào? Hết thảy những người đó là những người mà được nhắc đến trong chương 11 từ câu 4 đến câu 11, tức là những người mà đã qua đời trong thời cựu ước, là những người thánh đồ, những người đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và đã qua đời trước khi mà họ nhận lãnh cái điều mà Chúa hứa ban cho họ. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, nhưng mà họ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là cả khách và bộ hành trên đất. Thì cái đoạn kinh thánh này cũng nói rằng những người đó sở dĩ mà họ giữ vững đức tin, họ tiếp tục bước đi với Chúa mặc dù họ chưa nhận được cái điều mà Chúa hứa đó. Tại sao họ làm được điều như đó như vậy? Bởi vì họ đã trông thấy và họ đã chào mừng những điều đó từ đằng xa. Cái chữ đằng xa này nói về cái khoảng thời gian xa cách, tức là từ trong cái, tức là họ đã thấy được những điều đó từ trong tương lai rồi, mặc dù điều đó chưa xảy đến cho họ, họ chết trong đức tin, họ chưa nhận lãnh được điều đó, nhưng mà họ đã trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa. Rồi chúng ta xem tiếp câu 24 đến câu 27 cũng trong chương 11 đó. Thư Hebrew chương 11 câu 24 đến 27, đây là nói về trường hợp của Môi-se. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi, chữ coi này đó là cũng là xem đó, người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của báu, của châu báu xứ Ê-xíp-tô, và người ngựa trông sự ban thưởng. Chữ ngựa trông này đó cũng có nghĩa là lúc là xem đó. Bởi đức tin người lìa xứ Ê-xíp-tô không sợ vô giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Thì đó, chúng ta thấy là tác giả của thư Hebrew trong cái đoạn này nói về đức tin của Môi-se đã có cách đó trước mấy ngàn năm, đã có từ lâu rồi, ở mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà đối với trong sự mặc khải của Đức Thánh Linh soi sáng cho tác giả của thư Hebrew đó, thì tác giả Hebrew kết luận như thế này là bởi đức tin mà Môi-se đã lìa xứ Ê-xíp-tô mà không sợ vô giận, không sợ vô Pharaoh giận dữ. Tại sao? Tại vì người đã đứng vững như là thấy đấng không thấy được, như là đã thấy Chúa Giê-xu vậy. Đó. Tức là ông Môi-se đó, ông đã sở dĩ ông có cái đức tin vững vàng như vậy là bởi vì dường như là ông đã thấy Chúa Giê-xu qua đôi mắt của đức tin của ông, qua đôi mắt tâm linh của ông đã thấy. Mặc dù chúng ta biết là Môi-se sống cách thời gian của Chúa Giê-xu khoảng 1.500 năm, thì làm sao mà ông có thể thấy được Chúa Giê-xu? Chỉ có cách chúng ta có thể giải thích được, đó là ông nhìn thấy Chúa Giê-xu qua đôi mắt tâm linh của ông, qua đôi mắt đức tin của ông mà ông thấy được Chúa Giê-xu. Amen. Và chúng ta đến cái phần số 5, phần cái trường hợp thứ 5, đó là trường hợp của Eli và Elise nhìn thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời bằng đôi mắt của đức tin của họ. Thì chúng ta xem trong các vua thứ nhất chương 18 câu 41 đến 45. Lúc bây giờ thì trong xứ có cơn hạn hán và đã 3 năm không có mưa, không mưa gì hết, thì Eli mới cầu nguyện. Và khi ông cầu nguyện đó, thì Kinh Thánh cho biết là ông bắt đầu nghe và thấy. Và ông bắt đầu nghe và thấy trong cái lĩnh vực tâm linh, bởi vì lúc đó mưa chưa có đến mà ông đã bắt đầu nghe và thấy điều đó rồi. Chúng ta xem trong các vua thứ nhất chương 18 câu 41 đến câu 45. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng: hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Lúc đó cơn mưa chưa có đến, và ngay cả vua Ahab cũng chưa có nghe thấy gì hết. Nhưng mà Eli dặn với khuyên vua là bây giờ thưa ông, vua cứ việc đi lên đi rồi ăn uống an lòng, bởi vì tôi đã nghe được tiếng mưa lớn. 42. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống, nhưng Eli leo lên chót núi Carmel, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình: xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói: hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7 kẻ tôi tớ đáp rằng: tôi thấy ở phía biển lên một cục mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp: hãy đi nói với Ahab rằng: hãy thắng xe và đi xuống, kẻ mưa cầm vô lại chăng. Trong một lúc trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình đi đến Gít-ra-ên. Thế ra đây chúng ta thấy là Chúa đã ban cho tiên tri Eli có một cái spiritual gift, một cái ân tứ Đức Thánh Linh, mà về sau này đến thời Tân Ước trong sách Corinto thì chúng ta mới có thể giải thích được là đó là cái the word of knowledge, hoặc là word of wisdom, tức là có lời của sự khôn ngoan hay là lời của sự trí thức mà khiến cho Eli có thể nghe và có thể thấy được Mặc dù điều đó chưa thể physically thì không thấy được, nhưng mà trong lĩnh vực tâm linh thì ông đã thấy rồi, đã nghe được tiếng đó rồi. Amen. Thì đó chúng ta thấy là đó là những cái trường hợp. Và chúng ta xem thêm một cái trường hợp, đó là trường hợp của Elise. Chúng ta xem trong Các Vua thứ nhì chương 6 câu 15 đến câu 17. Thì trong trường hợp này đó, Elise cầu nguyện để xin Chúa mở mắt cho đầy tớ của ông, để mà đầy tớ của ông có thể thấy được sự giải cứu của Chúa trong cái lãnh vực tâm linh. Trong chúng ta xem trong Các Vua thứ nhì chương 6 câu 15 đến câu 17. Tôi tớ của Đức Chúa Trời trồi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise, cái phần đầu của câu 15, tôi tớ của người Đức Chúa Trời. Người Đức Chúa Trời là nói về tiên tri đó, the man of God, tức là nói về tiên tri Elise. Thì là tôi tớ của tiên tri Elise trồi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Thì người tôi tớ đó nói với Elise rằng, hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Thì Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện bà rằng, Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để cho nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Thế nên đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là tiên tri Elise đã cầu nguyện để xin Chúa mở đôi mắt tâm linh của người tôi tớ của mình, để cho người tôi tớ của Elise đó có thể thấy được trong cái lĩnh vực tâm linh rằng xung quanh của Elise đó thì có rất nhiều người, rất nhiều ngựa và xe bằng lửa, tức là đang nói về những thiên sứ của Chúa đang vây xung quanh để mà bảo vệ. Amen. Để mà bảo vệ. Thế nên chúng ta thấy đây là trường hợp mà tiên tri Elise đã cầu nguyện xin Chúa mở đôi mắt tâm linh của một người khác. Và chúng ta thấy trước đó cái đoạn kinh thánh đầu tiên mà tôi đã đọc với các anh chị trong Ephesos chương 1 câu 17 đến câu 19 là sứ đồ Phaolô cầu nguyện xin Chúa soi sáng con mắt của tâm linh chúng ta, con mắt của lòng chúng ta, tức là mở mắt tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể thấy được những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta trong lĩnh vực tâm linh rồi. Mà chúng ta, đó là những điều mà mắt thường của chúng ta như vậy chúng ta không thể thấy được. Mắt thường không thể thấy được những điều đó, bởi vì những điều đó xảy ra trong lĩnh vực tâm linh. Và chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều điều Chúa đã làm trong lĩnh vực tâm linh rồi. Và dần dần bởi đức tin mà chúng ta mới có thể tiếp nhận được những điều đó, để chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống vật chất, trong đời sống chúng ta còn ở trần gian này. Amen. Thì ra điều mà chúng ta cũng cầu nguyện đó là cầu nguyện để xin Chúa mở đôi mắt tâm linh chúng ta, giống như là Elise đã cầu nguyện cho người đầy tớ của mình, và giống như là sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho các tín hữu tại Ephesus, cũng như cho tất cả chúng ta cầu nguyện là xin Chúa mở đôi mắt tâm linh chúng ta để giúp cho chúng ta trở nên bén nhạy đối với những điều gì mà Chúa đã ban cho chúng ta trong lĩnh vực tâm linh. Bởi vì từ cái lĩnh vực tâm linh đó mà chúng ta mới bắt đầu kinh nghiệm được trong cái lĩnh vực thiên nhiên vật chất này. Thì đã xin Chúa soi sáng con mắt của lòng của các anh chị và tôi để chúng ta trở nên bén nhạy đối với những điều Chúa đã ban và những điều Chúa muốn ban cho chúng ta trong lĩnh vực tâm linh. Thì ra tôi có nêu ra ở trong cái tờ làm bài tờ outline của tất cả các anh chị đó là ba cái thí dụ. Đó là nếu mà chúng ta tin rằng Chúa muốn ban cho chúng ta một hội thánh đầy ơn Chúa, một hội thánh có thể đem lại sự thay đổi tốt đẹp trong cộng đồng này cho những người xung quanh và tôn cao danh Chúa trong những cộng đồng xung quanh này, thì chúng ta trước hết chúng ta phải công bố cái điều đó. Nếu chúng ta tin rằng đó là điều mà Chúa đặt đề vào trong lòng chúng ta cần công bố, chúng ta cần phải nói ra, confess những điều đó và sử dụng đôi mắt của đức tin của chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy những điều đó. Và chúng ta cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ban cho chúng con một hội thánh đầy tình yêu thương, đầy quyền năng của Ngài, và có nhiều tín hữu hăng say phục vụ Chúa và có nhiều linh hồn được cứu chuộc. Chúng ta cần phải tập để mà có thể nhìn thấy những điều đó trong cái phần tâm linh trước khi cái điều đó thật sự xảy ra trong hội thánh, trong đời sống chúng ta. Rồi nếu các anh chị tin rằng Chúa muốn cho mình được thịnh vượng và trở thành một nguồn phước cho nhiều người, thì chúng ta cũng cần phải công bố điều đó dựa trên lời hứa của Chúa và sử dụng đôi mắt tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy điều đó. Trước hết là nhìn thấy điều đó trong lĩnh vực tâm linh bằng đôi mắt đức tin của chúng ta, và đồng ý với Chúa và công bố những điều đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài cho con được thịnh vượng trong tất cả mọi phương diện. Amen. Và nếu các anh chị tin rằng Chúa muốn ban cho mình một gia đình hạnh phúc, thì hãy đồng ý với Chúa và công bố những điều này, những điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh về hôn nhân, về gia đình. Thì chúng ta cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, cảm ơn Chúa, vợ chồng chúng con tôn kính và vâng phục Chúa, chúng con yêu thương và thuận phục nhau như Chúa yêu thương hội thánh. Amen. Đó là những điều chúng ta công bố dựa trên lời hứa của Chúa, dựa trên những điều gì Chúa dạy cho chúng ta, và xin Chúa soi sáng mở mắt tâm linh chúng ta để chúng ta bắt đầu hình dung, bắt đầu thấy được những hình ảnh, thấy được những điều đó trong cái bằng đôi mắt tâm linh của chúng ta, bằng đức tin, để chúng ta thấy được rằng dần dần những điều đó sẽ trở thành một hiện thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen. Và khi chúng ta bước đi bằng đức tin như vậy, chúng ta bước đi bằng đôi mắt tâm linh như vậy đó, thì chúng ta không có còn lệ thuộc vào hoàn cảnh xảy ra xung quanh nữa. Có nhiều khi hoàn cảnh có vẻ hết sức là tối tăm, có vẻ hết sức là tuyệt vọng đó, nhưng mà xin Chúa giúp để mở đôi mắt tâm linh chúng ta, để chúng ta thấy được những phước hạnh mà Chúa đã có sẵn sàng để ban cho chúng ta, để chúng ta bước đi bằng đức tin, bước đi dựa theo đôi mắt tâm linh mà Chúa mở ra cho chúng ta. Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên để xin cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Lời của Chúa dạy chúng con một phương diện khác nữa về đức tin của chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa, lời của Chúa có rất nhiều những thí dụ, những trường hợp để cho chúng con thấy rằng Chúa muốn cho chúng con vận dụng đôi mắt tâm linh của chúng con, đôi mắt đức tin của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy được những điều mà mắt thường của chúng con, mắt trần gian của chúng con không thể thấy được. Bởi vì đã có những điều mà Chúa đã ban cho chúng con, Chúa đã ban phước, Chúa đã sắm sẵn cho chúng con trong lĩnh vực tâm linh rồi. Như trường hợp của Eli hay là Elise, thì Chúa đã đem đến sự giải cứu cho họ, sự giúp đỡ cho họ, sự tiếp trợ, câu trả lời của Chúa cho họ rồi. Và họ đã nghe và đã thấy trong lĩnh vực tâm linh trước khi điều đó thực sự xảy ra. Do đó chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng soi sáng đôi mắt tâm linh của chúng con, như là sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, cũng như cho tất cả chúng con là những người đọc Kinh Thánh, đọc thư Ê-phê-sô, rằng Chúa sẽ soi sáng để mở đôi mắt tâm linh của chúng con, đôi mắt của sự hiểu biết của tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể thấy được trong cõi tâm linh những điều gì mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con không còn bước đi dựa vào những điều mắt thấy tai nghe, nhưng mà chúng con bước đi dựa vào đức tin, dựa vào những điều mà Chúa đã ban sẵn cho chúng con. Và chúng con cầu nguyện rằng xin Chúa giúp cho chúng con có thể thực hành và thực tập và luyện tập như là Chúa đã luyện tập cho Abraham. Chúa đã luyện tập cho ông Abraham bằng cách là Chúa dẫn ông đi ra ngoài để ông nhìn những ngôi sao trên trời và nhìn những bãi cát trên bờ biển, để mà cho ông thêm đức tin, để mà trong 24 năm kế tiếp ông vẫn giữ vững đức tin để chờ đợi cái câu trả lời của Chúa, rằng Chúa cho ông có một người kế nghiệp, cho con trai để kế nghiệp. Thì xin Chúa cũng cho chúng con luyện tập để sử dụng đôi mắt tâm linh của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy những phước hạnh, những lời hứa của Chúa, những điều gì Chúa đã sắm sẵn, đã ban cho chúng con trong lĩnh vực tâm linh của chúng con rồi, để chúng con được vững vàng bước đi theo Chúa, và chúng con không có bị nao núng, bị ngã lòng bởi vì những hoàn cảnh xảy ra xung quanh chúng con. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.